cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Kính thưa quý vị, Tiến Dũng cũng đã có mặt trên đường line để sẵn sàng hầu chuyện cùng quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường ngày hôm nay. Không biết là hôm nay Tiến Dũng có khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Không biết Hoàng Tính hôm nay có khỏe không?
Hoàng Tính khỏe thì nó khỏe. Nói về cái sức khỏe thì Hoàng Tính khỏe. Nhưng mà nói về cái vấn đề mà ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, ngày hôm qua là một cái ngày trọng đại của Hoa Kỳ, không phải chỉ có Hoa Kỳ không mà cả toàn thế giới đều dõi mắt trên tất cả những cái phương tiện mà người ta có thể tìm hiểu được về cái cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy Hoàng Tính. Thì chắc thứ hết thì Tiến Dũng chắc gửi những bản tin về kinh tế rồi sau cùng thì anh em mình sẽ nói về cái vấn đề đó Hoàng Tính ha.
Mặc dù mình không phải là
mặc dù tối hôm qua tối hôm qua thì quý vị cũng biết khi chỉ cần tổng thống Donald Trump giờ phải kêu tổng thống thưa quý vị, khi mà số điểm của ông đã cao lên thì thị trường chứng khoán bắt đầu rúng động đi xuống. Thời điểm đó thì cũng nhớ không lầm là khoảng 700 điểm, tức là theo cái dự đoán đó. Nhưng mà sao ngược lại thì sáng ngày hôm nay nó lên trở lại, thưa quý vị, đó là câu chuyện mà người ta nói rằng hơi lạ. Vì sáng nay nó lại lên Dow Jones lên đến 10 điểm, nhưng bây giờ ngược lại vào đi xuống trở lại rồi. Dow Jones thì giảm có 23 điểm thôi. Nói chung lại thì cái thị trường chứng khoán hầu như nó rất là bình thường, nó không có chuyện gì xảy ra giống như một cái biến cố về một vị tổng thống mới vừa lên ngôi thì nó sẽ có những cái rất là bất ổn cho cái kinh tế, nó shaking, stumble. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng thấy ngày đầu tiên thì chưa thấy gì xảy ra hết. Dow Jones thì giảm chỉ có 23 điểm thôi, 18.309 điểm, vẫn là con số rất cao. Nasdaq thì giảm 28 điểm, con số hiện tại 5.165 điểm. S&P 500 thì giảm 7 điểm, con số hiện tại 2.132 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.97%. Ngược lại dầu thô thì rớt, tiếp tục rớt cái thu vị, chỉ có 44 đồng 75 xu cho một thùng dầu thô mà thôi. Vàng, đô la thì giảm nhẹ 1 đồng 09 xu cho 1 euro. Trong khi đó thì vàng thì lên đến 1.304 đồng, thì bây giờ ngược lại xuống chỉ còn có 1.286 đồng 30 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.67%, tuần rồi cao nhất là 3.65%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.77%, tuần rồi cao nhất là 2.84%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 22.300 đồng, bán ra là 22.370 đồng. Riêng về vàng ở Việt Nam là theo như hình như là quý vị biết họ cũng theo dõi về cái chính sự Hoa Kỳ rất nhiều, vì trước đây có nhiều nhà kinh tế gia mà đặc biệt về cái khoản vàng đó, họ nói nếu Donald Trump mà thắng thì vàng sẽ lên trên 1.400 đồng cho một ounce. Thì thời kỳ ngay lúc mà tuyên bố Donald Trump đã đắc cử thì vàng Việt Nam lên trên 800.000 cho một lượng, hiện tại bây giờ mua vào là 36.480.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.980.000 đồng cho một lượng, cái thưa vị. Đôi khi người Việt Nam cũng theo dõi cái chính sự còn nhiều hơn người Việt Nam ở Hoa Kỳ nữa, cái thưa vị. Và bản tin đầu tiên thì quý vị cũng biết, khi mà chúng ta đạp một cây đinh mà chúng ta không lấy ra khỏi cái chân mình đó, thì máu nó cũng không bao giờ chảy. Nhưng mà trường hợp chúng ta giật cây đinh nó ra đó thì máu sẽ chảy, và vết thương sẽ lành thì không có đau đớn nhiều nữa. Thì đó là trường hợp những gì mà Donald Trump nói mà không biết ông sẽ làm được hay không. Cái điều này không phải là không làm, nhưng làm được hay không. Thứ nhất là Donald Trump sẽ cắt đi phần thuế / the tax những người nào gia đình cũng như là business, tức là households and businesses, tức là những cái tax mà thuế mạnh thì chúng ta biết rồi. Đó là cái kinh nghiệm cá nhân của ông Trump, vì ông là một người thương gia, đặc biệt về địa ốc, chịu thuế nặng nề thì ông cũng rất bực dọc, không biết rằng ông có làm được hay không. Vì nên nhớ một điều, tổng thống đắc cử là người đứng cầm quyền hạn, nhưng ở sau lưng còn có Congress, còn có Thượng viện, Hạ viện, Quốc hội v.v. Thì cái điều mà thay đổi một cái luật lệ nó không phải là một cái chuyện đơn giản, quý vị. Đầu tiên là tax, cái thứ hai là cái trade, trading, tức là những cái về thương mại mậu dịch. quý vị cũng nhớ khi mà đang trong lúc mà gọi là ứng cử đó, thì ông có những lời hứa như là declare về cái Trung Quốc, ông sẽ muốn làm giảm đi cái đồng giá trị của đồng yuan, vì ông nói rằng Trung Quốc là cái quốc gia thao túng tiền tệ, và cái Trung Quốc này đã làm cho đồng Mỹ Kim cũng khó chịu nữa. Vì thế ông nói rằng ông sẽ củng cố về cái giữa cái thương mại mậu dịch, coi chung là nước ngoài, về cái export cũng như là import. Ông nói là những cái shipment mà từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ sẽ chịu cái mức thuế là 45%, và những cái mặt hàng mà nhập khẩu từ bên Mexican á, là bên Mỹ Tây Cơ, sẽ lên 35% tiền thuế. Tức là những cái thuế này nó cao hơn những cái thuế mà những cái thương mại mậu dịch ở Hoa Kỳ. Quý vị nên nhớ một cái công ty lớn, chẳng hạn như là Apple hay là Microsoft, chịu thuế khoảng 35% về corporation. Vậy thì nếu mà cái mức thuế 45% đó, thì làm gì Apple ngừng nó làm gì nữa, phải lẹ lẹ rút quân về. Tức là khi mà chúng ta nhớ Apple không phải là mặt hàng của Mỹ, mà Apple người ta cứ nói là nhập khẩu từ Trung Quốc. Cái điện thoại Apple nhập khẩu từ Trung Quốc, vì always made in China trên cái Apple phone. Vậy thì cái iPhone, chúng ta thấy rằng cái iPhone là made in China, not made in US. Vì thế họ thích một cái là thuế rẻ, nhân công rẻ, cái lợi nhuận họ rất cao. Như một điều mà chúng ta nên nhớ, khi mà chuyển hướng tất cả những hàng China nhập vào Hoa Kỳ chịu mức thuế 45% đó, thì lúc đó chúng ta sẽ chịu một cái giá rất là mắc ở Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng đó cũng là cái hay. Quý vị nên quay trở ngược lại dòng thời gian khoảng thập niên 80 đó. Một cái kem đánh răng của Hoa Kỳ gửi về Việt Nam không thôi đã có giá trị rồi. Ngay cả cục sờ bông thôi cũng đã có giá trị rồi. Bây giờ hình như chúng ta đem cái kem về Việt Nam coi chừng bị la, bị mắng, thưa quý vị. Không còn ai nghĩ là kem đánh răng ở Hoa Kỳ đem về là còn giá trị nữa. Đó là lý do tại sao mà những mặt hàng của Hoa Kỳ, những cái product nó bắt đầu bị mất giá từ từ. Cũng vì cái mà người ta kiểu là đưa những cái công ty ra nước ngoài để sản xuất. Vì thế nếu làm được điều này thì nó có những cái cây đinh rút ra sẽ bị chảy máu, thưa quý vị. Ngay cái invest cũng vậy. Về chuyện thứ ba, ông hứa về invest. Invest thế nào mà làm cho cái tiền của chính phủ nó không bị deficit, tức là nó bị thâm thủng về ngân sách. Thì ông cũng unveil 1.000 tỷ cho cái hạ tầng, cơ sở hạ tầng, chẳng như đường xá, cầu đường, vân vân, everything. Thì ông sẽ đưa ra nếu một cái private company nào invest khoảng 167 tỷ trở lên đó, thì ông sẽ yêu cầu quốc hội, Congress là phải pass là không có lấy tax, tức là tax credit. Thì giảm một phần nào đó hay giảm nhiều ít không cần biết, nhưng mà cái điều này thì họ sẽ khuyến khích, họ sẽ đầu tư nhiều vào để mà khai thác. Chẳng hạn như những đường xá, mình thấy là nó xuống cấp rất là trầm trọng ở Hoa Kỳ. Những cái cầu mà khoảng 5-60 năm, cầu chờ sập, giống như ở Việt Nam có cái cầu chờ sập, đường chờ lún, thưa vị. Thì điều này ông sẽ nói là phải bỏ ra 1.000 tỷ Mỹ Kim. Nhưng 1.000 tỷ Mỹ Kim cũng chẳng có nhiều đâu, thưa vị. Nếu mà tính về hệ thống đường xá của Hoa Kỳ thì đó là rất là nhiều. Bảo nói là nếu mà làm như vậy đó, thì có thể giúp thêm khoảng 13 triệu công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Mà 13 triệu công ăn việc làm thì thể nói là lúc đó Hoa Kỳ sẽ rất là mạnh, cái là công việc làm về xây dựng rồi tùm lum hết rất là nhiều. Nhưng mà có một điều, những người kinh tế gia họ, đặc biệt ở Modi, họ nói rằng nếu mà thực thi được điều này thì rất tốt, vì đầu tư hạ tầng cơ sở không phải là mất tiền đi, nhưng mà nó tăng lên một đồng chúng ta bỏ vào, nó sẽ là một đồng 23 xu vào cái GDP của quốc gia đó, tức là cái cross domestic product. Thì đó là một cái điều mà cũng khá tốt, nhưng làm được hay không? Rồi chuyển qua cái productivity, tức là những cái về cái sản lượng về kinh tế. Có một câu hỏi rằng khi ông Trump lên thì ông sẽ xây lên cái border, cái wall để block những cái người illegal immigration, tức là những cái người mà nhập cư bất hợp pháp. Rồi hiện tại bây giờ theo như chúng ta biết, cái Bộ Lao động đưa ra đó là khoảng 5% nhân viên ở những người làm việc ở Hoa Kỳ, đặc biệt với cái lượng lao động đó, tức là chúng ta nói là cái blue collar, nó black collar, tức là những người mà có áo đen đó, làm chân lắm tay bùn là khoảng 5%. 100 người là hết 5 người không có document. Cái này con số mà dùng nghĩ rằng chắc cũng có thể là đoán mò thôi, chứ thật sự con số này có thể hơn 5% của tư vị. Nhưng mà những người này bị deport về Mexico, rồi những cái tường xây lên, thì lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều cái chỗ trống mà không có ai làm. Vậy thì cái giảm, cái sản lượng kinh tế sẽ giảm, đúng không? Khi mà ví dụ như bây giờ một cái vườn trái cây có 1.000 người mễ tay cơ, trong đó có 50 người, Tiến Dũng tính chậm 5% thôi, 50 người trong 1.000 người đó bị đuổi về. Xin lỗi, 100 người thì có 5 người. Thì trong 1.000 người thì có 50 người, đúng rồi. 50 người đó bị đuổi về mễ tay cơ, thì 50 người đó chắc chắn sẽ thiếu hụt ở cái chỗ mà hái táo đó. Thì nó sẽ sản lượng sẽ giảm. Và cái đó là cái vấn đề mà sẽ có một người nào đó, người Việt Nam, người Mỹ hay người nào mà gọi là có giấy tờ nhảy vô để mà hái táo hay không. Có những công việc mà hầu như những người quốc gia khác, đặc biệt ngay cả minority, những người mà tiểu số cũng không có làm nữa, chỉ có người mễ thôi. Điều đó, nếu mà ông làm được tất cả mọi thứ trên, đưa những người immigration mà illegal ra khỏi nước Mỹ, rồi những người undocumented, rồi block lại cái wall như vậy đó, nhưng mà phải bảo đảm được cái những người làm việc ở Hoa Kỳ, những người chủ đó vẫn có đủ cái lực lượng nhân công để làm việc, để không có bị gọi là hụt về cái sản lượng về kinh tế. Đó là cái điều cũng rất là khó làm, thưa quý vị. Và điều rõ ràng Dũng cũng nói, cái gì cũng vậy, nó rất là khó làm, nhưng mà làm được thì đúng là ông là người có tài mà chúng ta không thấy. Một cái điều cuối cùng nữa là về Obamacare. Điều này hình như là cũng đã giúp cho ông một cái vé để mà đắc cử được tổng thống ở Hoa Kỳ. Điều đó chúng ta không ai phủ nhận hết. Khi ông đứng ra nói về cái điều Obamacare, ông sẽ hầu như là make nó disappear luôn. Thì điều này làm cho nhiều người rất là hoan hỷ và đã không ngần ngại vote cho Donald Trump. Và cái đó là người ta nói là cái con Joker, một cái con bài mà cuối cùng đã được đưa ra. Và nhiều người chúng ta biết, khi mà early vote ai cũng bầu cho bà Hillary hết, cái số điểm của bà rất cao. Nhưng mà khi đến ngày bầu cử chính, ngày hôm qua đó, ngày 8 đây tháng 11 đó, thì những cái người mà confusing, những người mà đứng back phía sau đó, không biết suy nghĩ có nên bầu cho ông Trump hay không, hay đầu bầu cho bà Hillary hay không. Mà Dũng cũng nói câu rất là nửa thật nửa đùa là bầu cho người nào chửi thiệt hay và hề thiệt giỏi. Thì rõ ràng chúng thấy đó là ông Donald Trump. Ông nói rất nhiều điều mà làm cho người Mỹ thích, nhưng mà có làm được hay không là điều đó. Chúng ta chờ thêm khoảng 4 năm sau nữa thì chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà cái điều quan trọng về Obamacare thì Dũng cũng xin một phút để nói về cái vấn đề này. Nếu mà ông thật sự dẹp đi cái Obamacare thì Tiễn Dũng nghĩ đó cũng không phải là một cái đường cách tốt để ông làm điều đó. Nhưng một cái cách nào làm mà người nghèo vẫn có thể trả nổi được cái về bảo hiểm y tế, rồi người giàu cũng trả cái mức vừa phải để có bảo hiểm y tế, vì cái tiền mà y tế bây giờ nó cao quá đi, bảo hiểm y tế quá cao. Nếu mà ông cắt cái rẹt bỏ luôn thì sẽ có một cái lượng thất nghiệp xảy ra rất lớn. Quý vị nếu không để ý, Tiễn Dũng đã coi những cái theo cái thống kê đó, những người trước đây làm 2 năm trong lab thôi mà kinh nghiệm không nhiều, bây giờ được mướn ào ào trở lại vì cái số người có bảo hiểm đó họ tăng lên, rồi họ đi bác sĩ nhiều quá, bác sĩ cũng thiếu, y tá cũng thiếu, những người làm trong lab, medical lab, everybody đều thiếu hết, ngay cả dược sĩ, tất cả mọi cái lĩnh vực về đặc biệt về y tế đều thiếu hụt về nhân viên. Vì thế họ mướn người ồ ạt. Chúng ta đi học kinh tế 2 năm, với 2 năm nữa sau ra trường là họ mướn trả tiền rất cao. Lý do tại sao thì cũng biết rồi. Ví dụ cái khi mà Obamacare có ra đó, những người không có bảo hiểm, bây giờ có bảo hiểm, bắt đầu đi bác sĩ, đi nhà thương, thì làm cái lượng nó đông quá đi, người ta bắt đầu mướn người. Nhưng khi mà ông dẹp hoàn toàn Obamacare đó, thì sẽ có một cái gọi là một cơn sóng lớn của những người làm ngành y thất nghiệp. Rõ ràng đặc biệt những người mà về yếu kém về ngành y tế, hạn như 2 năm hay là về nurse, 2 năm về lab, 2 năm vân vân, thì điều đó cũng không có tốt lắm cho cái kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng ông thuyết như thế nào mà nó vẫn tốt cho tất cả đôi bên, người dân Mỹ có bảo hiểm với giá phải chăng, và y tế thì cũng vẫn giữ được cái lượng giờ nhân viên bình thường, thì đó là cái điều làm rất là khó. Nhưng mà chúng ta chờ xem 4 năm nữa như thế nào, thưa vị. Và cũng còn một số tin nữa, nhưng mà tiểu không thì giờ xin gửi lại trở lại với anh Hoàng Tính.
Đồng ý với tất cả những cái quan điểm của Tiến Dũng trên bài phần kinh tế cũng có vướng vào cái chính trị trong ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay. Ngày hôm qua quý vị nghe anh em của chúng tôi nói là thật sự nó hơi đúng một xíu, chửi hay hề giỏi hay quá thì ông Trung thắng. Và cái đó hôm qua thì anh em của chúng tôi cũng nói là cái này là quan điểm của anh em của chúng tôi thôi, không có khuyến khích cho quý vị phải bầu ông Trump. Tùy theo quý vị, Nhưng mà nói chung qua ra qua cái cuộc bầu cử tổng thống này thì họ tính nghĩ là thấy rằng là cái xã hội Hoa Kỳ nó sẽ còn phải sửa đổi rất là nhiều, cũng như là phải hàn gắn rất là nhiều lắm. Trong cái cuộc bầu cử vừa rồi nó có rất là nhiều những cái lạ, mà ông nào lên bà nào lên cũng là những cái hiện tượng bất ngờ trong cái xã hội này. Hiện tượng bất ngờ nó có xảy ra trong cái nền kinh tế của Hoa Kỳ hay không, chúng ta hãy chờ xem. Và chúng ta cũng chắc có lẽ là Hoàng Tính và Tiến Dũng cũng biết rằng là tất cả những cái định chế chính trị của Mỹ dành cho ông tổng thống có rất là nhiều những cái quyền hành động trong tất cả mọi chính sách, thì ông Trump ổng sẽ thực hiện theo cái ý của ổng nhiều hơn, hay hoặc là theo cái lời của những cái người cố vấn ở chung quanh ổng sẽ ủng hộ ổng trong tất cả những cái ý kiến hay hoặc là những cái định chế chính trị, kinh tế gì trong thời gian sắp tới, thì chắc chắn là chúng ta sẽ biết được đường lối của Trump và dàn bộ sậu lãnh đạo của Trump khi tiến vào Tòa Bạch Ốc, đúng không Tiến Dũng?
Thật sự là không dám nói trước một điều gì. Tiến Dũng cũng không phải là một quan điểm riêng của mình, thưa vị, cũng dựa trên những cái bản tin mà Dũng đọc được cũng như Hoàng Tính cũng chia sẻ với quý vị. Nhưng mà Dũng thấy rằng một cái điều mà Tổng thống lên làm mà muốn thay đổi một cái hiến pháp hay một cái gì đó thì nó thật sự nó không phải đơn giản. Chúng ta phải qua rất là nhiều sự ủng hộ, trong trước nhất là Quốc hội Hoa Kỳ, rồi Thượng viện, rồi Hạ viện, rồi sau đó đến người dân nữa. Nhưng mà một câu thở dài rằng nếu mà đường của Trump còn thê lương lắm, cái thưa vị, nếu mà quý vị tiếp tục đả kích thì chắc chắn ông sẽ không làm được gì. Ông cứ quay qua cắn những người xung quanh không thì thật sự ông cũng chẳng làm tròn trách nhiệm của ông. Nhưng mà cứ để ông làm coi như thế nào, quý vị cứ đả kích nào là đưa hình ông vợ ông, đưa hình của ông ra này nọ, thì chắc chắn là với cái tư cách của ông Trump hay một cái cá tính của ông thì ta biết rồi, ông quay lại cắn ngay. Mà khi ông cắn như vậy thì chắc chắn kinh tế Hoa Kỳ hay là cái quốc gia của Hoa Kỳ sẽ bị thả lỏng nã cửa, thì điều đó ông càng bị tệ hại nữa. Nếu mà ông là người khôn đó, nhắm mục đích mà chạy thì có thể ông sẽ thắng, còn nếu mà ông cứ quay qua cắn người kia thì chắc chắn ông sẽ bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội để mà tiến thân trong 4 năm là tổng thư viện. Cảm ơn Thần Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và cũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này.